Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, chúng ta kết thúc năm 2020 và chào đón năm mới 2021. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2021, những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực của quý vị và các bạn để chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên ngày càng hấp dẫn bạn nghe đài. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 31 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo tập đoàn Central Retail kiểm tra thực tế tại dự án trung tâm thương mại Go Big C. Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán, tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương liên quan thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên, những con số biết nói.
Chiều ngày 30 tháng 12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng trong quý 4 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến Đại hội 13 của Đảng. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong tháng 12 và quý 4 năm 2020, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tham mưu hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 13 của Đảng, gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Nguyên trong quý 4 năm 2020, đã bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Hội đồng Nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội khóa 15, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các nghị quyết, công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến Đại hội 13 của Đảng rất nặng nề, trước mắt là chuẩn bị tốt hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các công việc chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí yêu cầu toàn ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với kết quả Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tích cực đóng góp ý kiến vào quy chế Đại hội 13 và quy chế bầu cử trong Đảng, tăng cường phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thái Nguyên, chiều 30 tháng 12, ông Philip Broanigo, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Central Retail, đã đi kiểm tra thực tế tại dự án trung tâm thương mại và siêu thị Go Big C đang được triển khai tại khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tập đoàn Central Retail rất hài lòng và đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn. Hiện nay, trung tâm thương mại Go Big C có quy mô kiến trúc 3 tầng nổi và 2 tầng lừng với diện tích xây dựng khoảng 1,2 ha tại khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thiện phần xây lắp. Nhà đầu tư đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục để chuẩn bị khai trương trong thời gian sớm nhất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt Tết Dương lịch 2021, các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có Thái Nguyên, trời rét đậm, rét hại, vùng núi từ 8 đến 10 độ C. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành thị, các sở ngành yêu cầu triển khai ngay các biện pháp để ứng phó. Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nêu rõ, các đơn vị địa phương thường xuyên cập nhật tình hình mới, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để chủ động phòng chống. Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh và các giải pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại. Chú trọng đàn gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tuyên truyền cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín. Theo đó, để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, ngày 29 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành thị chủ động cho học sinh bậc mầm non, tiểu học nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ C. Các trường kiểm tra, sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, phòng ăn bán trú, đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Riêng các trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ. Còn theo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị xã cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt chú trọng những khu vực đang có dịch và những khu vực có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét, dịch bệnh, tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Hộ chăn nuôi tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm như tu sửa, che chắn lại chuồng, trại để tránh gió lùa, giữ khô nền chuồng, làm áo khoác giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt, sưởi ấm cho châu bò, gia cầm, dự trữ thức ăn cho châu bò trong những ngày mưa, giá rét, di chuyển đàn châu bò ra khỏi khu vực núi cao, tăng cường chế biến thức ăn ấm, đủ chất dinh dưỡng cho vật nuôi, chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho vật nuôi, dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, khu vực ổ dịch. Để ứng phó với đợt rét này, ông Nguyễn Tá, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo, trong những ngày trời rét đậm, đối với mạ xuân, bà con tiến hành che phủ bằng ni lông, rắc thêm cho bếp để giữ ấm. Khi nhiệt độ dưới 15 độ C, tuyệt đối không gieo cấy. Đối với hoa màu, cần dùng lưới che phủ nhằm tránh thiệt hại do sương muối gây ra. Tưới nước vào buổi sáng sớm để làm tan sương trên bề mặt lá, cũng như để giúp cây sinh trưởng phát triển thuận lợi. Hạn chế bón phân đạm để tránh ngộ độc cho cây. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, năm nay sẽ có nhiều đợt rét đậm rét hại kéo dài. Trong khi đó, vụ đông 2021, toàn tỉnh có tới trên 6.000 ha cây ưa ấm trong tổng số hơn 13.000 ha cây màu. Và đây cũng là thời điểm các hộ chăn nuôi trên địa bàn gia tăng số lượng đàn vật nuôi nhằm đảm bảo cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán. Vì thế, bên cạnh việc phòng chống rét cho người, bà con cũng cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh hiệu quả cho cây trồng vật nuôi, vừa để duy trì phát triển sản xuất, vừa tránh những thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra.
Sáng ngày 31 tháng 12, Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và 140 đại biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên. Hiện nay, thành phố có 29 hội cơ sở, 2 làng nghề sinh vật cảnh, 20 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh. Diện tích đất sử dụng phát triển sinh vật cảnh của hội viên hơn 30 ha, thu hút trên 2.000 lao động, có việc làm thường xuyên. Tổng doanh thu trong 5 năm trên 200 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã mở 6 lớp dạy nghề cho trên 300 hội viên tại các xã phường, tổ chức 25 cuộc trưng bày sinh vật cảnh các cấp, đưa trên 30.000 sản phẩm sinh vật cảnh của thành phố đi tham dự triển lãm sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên được Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng 3 bằng khen, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng 2 bằng khen, Hội Sinh vật cảnh tỉnh tặng 35 giấy khen cho tập thể và cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng 13 giấy khen cho tập thể và cá nhân. Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Sinh vật cảnh thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 30 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, xác định chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, phường Quang Trung đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 14,3 tỷ đồng, bằng 100,41% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, duy trì 5 tuyến phố văn minh, tiếp tục thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Cai nghiện ma túy cho 10 trường hợp, đạt 240% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao công dân nhập ngũ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội đồng Nhân dân phường đã thảo luận quyết định các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Ngoài ra, cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã tiến hành bỏ phiếu bầu kiện toàn một ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng làm căn cứ pháp lý để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
Sáng 30 tháng 12, Hội Khuyến học xã Quyết Thắng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, Hội Khuyến học xã Quyết Thắng có gần 1.600 hội viên sinh hoạt ở 14 chi hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã triển khai thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và được đông đảo nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực. Năm 2020, toàn xã có trên 2.500 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, 10 trên 10 đơn vị đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 4 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập, 3 trên 3 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập. Hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trao học bổng cho 100 lượt học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 17 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của xã. Hội trao thưởng cho 337 lượt học sinh đạt thành tích xuất sắc từ cấp thành phố trở lên, trên 100 lượt thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp và học sinh đỗ đại học với tổng giá trị tiền thưởng gần 79 triệu đồng. Nhiệm kỳ tới, hội xác định mục tiêu là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, ra sức đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Khuyến học xã Quyết Thắng khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn khoảng hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Bài viết Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của tác giả Hồng Hạnh, Nguyễn Hoàng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Mặc dù chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, nhưng để đảm bảo hàng hóa trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, thành phố Thái Nguyên đã triển khai phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ thị trường. Trong đó, sẽ đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bà Lê Thị Liên, quản lý siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô cho biết.
Lượng mua người dân cũng ít đi, nhưng mà chúng tôi cũng cam kết là đảm bảo được hàng hóa đầy đủ cho người tiêu dùng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 44 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trên cơ sở đó, tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương và các ngành, đơn vị doanh nghiệp sớm có kế hoạch sản xuất kinh doanh, các phương án xử lý các biến động bất thường của thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, dự kiến trong dịp này, các đơn vị doanh nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ dự trữ khoảng trên 22.500 tấn hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Thông tin thêm về hoạt động của ngành, ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sở Công Thương sẽ chủ động liên tục theo dõi, bám sát tình hình diễn biến giá cả thị trường và tình hình cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo cái hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Bên cạnh việc chuẩn bị hàng hóa, công tác quản lý chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong đợt này cũng được các ngành liên quan triển khai. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên 1.700 vụ vi phạm các quy định liên quan đến buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. tịch thu tiêu hủy và xử phạt theo quy định gần 8 tỷ đồng. Ông Tạ Đình Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm tra xử lý và những cái hành vi vi phạm thì sẽ phải được xử lý triệt để làm sao mà các cái lĩnh vực, các cái ngành hàng, các cái địa bàn có cái rõ rệt về chất lượng hàng hóa cũng như là cái văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Nguồn hàng chuẩn bị cho Tết Dương lịch và Tết âm lịch đã được các đơn vị địa phương triển khai đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hoặc sốt giá, giá cả tăng cao đột biến. Tuy nhiên, người dân cũng cần là những người tiêu dùng thông thái khi lựa chọn các sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng, tránh tâm lý tích trữ hàng hóa như trước đây. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại gặp nhiều khó khăn như năm nay. Tình hình dịch COVID-19 đã khiến ngành thương mại dịch vụ, vốn chiếm khoảng 43% tỷ trọng kinh tế của địa phương, bị ảnh hưởng nặng nề. Vậy nhưng với sự quyết tâm vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm nay vẫn đạt con số ấn tượng. Bài viết Thành phố Thái Nguyên, những con số biết nói của tác giả Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Đầu tiên phải kể đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong năm 2020 ước đạt 31.759 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước quản lý đạt 17.472 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp địa phương quản lý đạt 10.133 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp cũng là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của thành phố năm nay. Theo đó, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 41.878 tấn, tăng 10,8% so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt ước đạt 140 triệu đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019. Một kết quả nữa đáng ghi nhận đó là trong năm 2020, thành phố Thái Nguyên xây dựng được gần 200 công trình, tính cả những công trình xây dựng chuyển tiếp từ năm 2019. Không những giúp kết cấu hạ tầng của địa phương ngày càng hoàn thiện, mà còn khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm cho người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý là các dự án thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, có 5 hạng mục công trình được đầu tư xây dựng thuộc giai đoạn 1 của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Một hạng mục công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên luôn bám sát và cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố bằng các chương trình, kế hoạch để triển khai đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế. Chẳng hạn, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố đã bám sát nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, đẩy mạnh giám sát, quản lý chặt chẽ việc đầu tư các dự án trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Nhờ đó, giá trị khối lượng hoàn thành các công trình tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 đạt 865,9 tỷ đồng, bằng 92,62% kế hoạch, bằng 120,22% cùng kỳ năm 2019. Hay trong sản xuất nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai nhiều chương trình nhằm khuyến khích người dân tập trung đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hóa, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình sản xuất, chỉ đạo các phòng chức năng, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên nhận định, tôi nhận thấy trong năm, Đảng bộ chính quyền thành phố Thái Nguyên luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời hỗ trợ, khích lệ đội ngũ doanh nhân, nhân dân, khắc phục mọi khó khăn để phát triển sản xuất, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế của thành phố. Còn bà Dương Thị Tư ở xóm Quang Trung, xã Sơn Cẩm bày tỏ, chúng tôi rất phấn khởi vì trong năm nay, xã Sơn Cẩm được đầu tư kinh phí xây dựng tuyến đường Bến Giềng, Vô Chanh, với tổng mức đầu tư gần 27 tỷ đồng. Tuyến đường này đã xuống cấp từ nhiều năm nay, nhân dân đi lại rất vất vả. Nay đường được làm không những giúp chúng tôi đi lại thuận lợi, mà địa phương có cơ hội mở mang giao thương để phát triển kinh tế. Nhìn lại một năm sản xuất kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng kinh tế của thành phố Thái Nguyên vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định. Kết quả trên rất đáng tự hào và là tiền đề quan trọng để thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025.
Con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh đã mở ra một kỷ nguyên mới tươi sáng cho đất nước quê hương. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương thủ đô kháng chiến Thái Nguyên đang nở rộ biết bao thành tựu. Ơi Thái Nguyên, quê hương biết mấy tự hào. Một ngày mới tươi sáng trên quê hương tôi, chiều trái tim, chiều tấm lòng sắt son con đường của Đảng, chiều khối óc bàn tay xây dựng những công trình nhà máy, con đường rộng mở tương lai, để mãi mãi mùa xuân tươi đẹp nước non này.
Thái Nguyên đang gọi mời, nào bạn ơi hãy đến, đến với thành phố thế.
Thành phố mùa xuân, nào bạn hỡi. sắc một lòng, tự hào thay thành phố mùa xuân.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 31 tháng 12 ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rất đậm rất hại. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rất đậm rất hại. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm rất hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!